Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Nguyễn Văn Đức ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, hôm nay thì có thính giả tên là Bùi Văn gửi câu hỏi đến như sau. Tôi xin đọc câu hỏi của thính giả Bùi Văn ạ là: Tôi 67 tuổi, hàng ngày dùng 3 loại thuốc uống về huyết áp, cholesterol và tiểu đường. Mỗi tuần tôi đều vận động chút ít với xe đạp địa hình, trung bình là 3 lần, mỗi lần khoảng 90 phút, không có vấn đề gì trong việc tập thể dục này. Từ khoảng 1 năm nay, vào ban đêm khi đang ngủ, tôi hay bị chuột rút, hay còn gọi là vọt bẻ hay dọt bẻ. Cứ một vài tuần thì lại bị một lần, thường là ở chân trái, rất đau, nhưng kéo dài không lâu. Cả ngày hôm sau còn cảm giác ê ẩm ít nhiều ở bắp chuối. Xin hỏi bác sĩ, chuột rút là hiện tượng gì? Và có thuốc ngăn ngừa hay tập luyện gì để tránh được hay không ạ?
Dạ vâng. Xin chào ông Bùi Văn. Cảm ơn ông đã đặt câu hỏi. Ông đã mô tả rất là rõ ràng cái chứng vò bẻ, tôi là trong một ít câu mà thôi. Cũng kể rằng ông có uống thuốc hạ áp, tiểu đường và hạ mỡ, những điều đó cũng đáng chú ý. Thưa ông Bùi Văn và thưa quý vị thính giả, vò bẻ là một cái tình trạng thường gặp, nó xảy ra ở mọi lứa tuổi, ở cả đàn ông lẫn đàn bà, và có thể là nhiều người quý vị và chồng chúng ta chắc là đã có lần bị vò bẻ giống như là ông Bùi Văn đã mô tả. Vò bẻ thì cũng như là ông Văn đã mô tả, nó thường xảy ra ban đêm trước hoặc trong khi ngủ. Cái vò bẻ thường xảy ra ở bắp chân, thường thường là bắp chân, có khi thì nói là ở đùi hoặc là ở bàn chân. Trong trường hợp cụ thể thì cái bắp chân bỗng nhiên là bị gồng cứng và rất đau, làm cho cái bàn chân duỗi thẳng và người bị vò bẻ thì là cố không cử động nhúc nhích được cái chân, vì cử động thì nó đau. Tình trạng này kéo dài từ vài giây cho đến vài phút và nó có thể hết nếu mà ta, cái người bị vò bẻ, cố gắng cử động cái chân làm cho cái bắp thịt chân nó duỗi ra thì cái vò bẻ tự nhiên hết. Sau cơn vò bẻ cũng giống như là ông Bùi Văn đã mô tả, thì có thể cảm thấy đau ê ẩm ở cái bắp thịt mà bị vò bẻ, tức là bắp chân, trong vài phút cho đến vài giờ. Nhưng mà nói chung là không bao giờ để lại cái hậu quả nào khác, nghĩa là ngày hôm sau trở lại như thường. Một vài người nào đó có thể đau kéo dài hơn, nhưng mà đó là cũng họa hiếm. Có thể là bị vò bẻ chân này hay chân kia, không thấy ai nói là bị cả hai bên. Có người bị nhiều lần trong một tuần, cũng có người ít bị hơn, như là trường hợp của ông Bùi Văn là lâu lâu mới bị một lần. Vậy vò bẻ là cái gì? Khảo sát về thần kinh thì cho thấy là trong khi người bị vò bẻ thì một cái nhánh thần kinh ở nó đi vào cái bắp thịt chân. Chúng ta biết rằng cái bắp thịt nó co, nó sinh hoạt, đó là việc là do sự ảnh hưởng của cái thần kinh. Thì một vài cái nhánh của hệ thần kinh đưa đến cái bắp thịt chân nó bị bỗng nhiên vì lý do nào đó không rõ, nó phát ra những cái tín hiệu liên tục, đặc tính là phát ra liên tục, làm cho cái bắp thịt đó gồng cứng và không có nhả ra, nên là bị đau. Cụ thể là khi chúng ta đi chẳng hạn thì cái bắp thịt đó co lại và duỗi ra, co lại và duỗi ra, nghĩa là có lúc làm việc và lúc nghỉ. Trong trường hợp người bị vò bẻ thì là cái bắp thịt đó co lại luôn và không có duỗi ra, nghĩa là không có nghỉ, do đó làm cho ta có cảm thấy đau. Nếu ta người bị vò bẻ cố gắng nhúc nhích cử động cái chân và co cái chân, nghĩa là kéo làm sao co cái chân, cái ngón chân về phía đầu gối, thì tức là làm giãn cái bắp thịt đang bị co thắt đi thì nó hết vò bẻ. Có khi là phải ngồi dậy, kéo cái chân lên, kéo cái ngón chân về phía đầu gối, tức là làm giãn cái cơ mà đang bị gồng cứng lên thì nó hết vò bẻ và trở lại như thường.
Thưa bác sĩ, như vậy thì cũng không xác định được cái nguyên nhân gì làm cho ta bị vò bẻ hả, thưa bác sĩ?
Đúng vậy. Cái vò bẻ được coi là nguyên phát, tức là không thấy nguyên nhân. Chắc là phải có nguyên nhân nào đó, nhưng mà chúng ta không biết. Và cụ thể thì nó cũng gây ra cái gì thì nó cũng không kể như là một cái bệnh thật sự. Nó cũng không phải là triệu chứng của một bệnh gì. Trong trường hợp điển hình, nghĩa là như là trong trường hợp của ông Bùi Văn vừa mới tả. Nhưng mà nếu để nói cho hết thì nếu mà có một người bị vò bẻ quá nhiều, người đáng đến mức mà người đó phải quan tâm và đi khám, thì thông thường thì người ta có, nếu cứ đi tìm thì có thể ghi nhận những cái khác thường một chút như sau đây. Thứ nhất là người đó có thể có bàn chân nó phẳng, bàn chân ta có một mức độ cong vừa phải nào đó, nó trung bình. Thế người đó có thể có bàn chân phẳng, hoặc là cái cẳng chân, cái đầu gối nó có thể là làm cho cái chân nó có thể lệch ra ngoài hoặc là lệch vào trong. Những người đó có thể ngồi lâu, ngồi ở một cái tư thế không tự nhiên, ở một tư thế không thuận. Hoặc là những người đó có thể là phải đi hay đứng lâu trên một cái nền cứng, cụ thể như là một cái nền xi măng. Hoặc là người đó tập luyện quá sức. Đôi khi ta cũng thấy, có thể thấy một người vận động viên tập luyện quá sức có thể bị vò bẻ. Thì đó là trường hợp hãn hữu. Không phải là chúng ta, mọi người đều có thể bị vò bẻ mà không phải làm những điều đó. Nhưng mà người ta cũng ghi nhận là những người tập luyện quá sức có thể vò bẻ. Cụ thể như là có người nào bơi lội, một vận động viên bơi lội và bị vò bẻ trong khi bơi thì sẽ bị cản trở và cũng có thể là nguy hiểm. Cứ đi tìm thì có thể chúng tôi cũng nhận thấy là hay thấy những người hay thấy vò bẻ nó xảy ra ở những người có những bệnh biến dưỡng nói chung, như là những người có bệnh tiểu đường hoặc là có bệnh về tuyến giáp tràng, tức là cái bộ phận ở cổ. Có người điều trị bằng thuốc lợi tiểu, có người dùng thuốc hạ mỡ, cũng có khi xảy ra ở phụ nữ có thai.
Thưa bác sĩ, làm sao để biết được bị vò bẻ nguyên phát, nghĩa là lành tính mà không phải là một cái bệnh tật gì ạ?
Vâng, thì đứng trước một người mà đến thăm khám vì vò bẻ, tất nhiên là người đó phải đau, đang phải bị khá nhiều đáng kể để họ mới đi khám bác sĩ. Thì bao giờ thì bác sĩ cũng có bổn phận phải tìm, phải cẩn thận, không bao giờ chủ quan. Nên là bao giờ cũng tìm những cái triệu chứng đó tương tự như vậy, có thể gây ra cái đau ở bắp chân, ở chân. Thí dụ như là tìm, bao giờ thì bác sĩ cũng nghĩ đến những cái bệnh như bệnh của mạch máu chân, tức là nó không tưới máu chân, không đem đến cho cái chi dưới một cái bình thường. Hoặc là những bệnh của thần kinh, ngoại biên, hay là những bệnh đau cơ do thuốc hạ mỡ chẳng hạn, hay những bệnh đau cơ do những nguyên nhân khác. Nhưng mà những cái bệnh này có đặc tính riêng của nó, nghĩa là nó đặc thù. Thí dụ như là bệnh tắc mạch máu chân, tức là cái mạch máu đưa đến chân đó bị hẹp lại. Thì khi người ta đi nhiều thì càng đi nhiều thì càng có triệu chứng. Nghĩa là khi mà vận động nhiều, bắp thì nó cần nhiều máu, trong khi cái mạch máu lại hẹp lại thì nó sẽ gây ra triệu chứng. Do đó thì những người bị bệnh mạch máu chân chẳng hạn sẽ vò bẻ, sẽ đau chân khi đi và hết đau khi nghỉ. Thì điều này ngược lại với cái mà chúng ta đang nói, tức là cái vò bẻ lành tính nguyên phát nó lại xảy ra ban đêm trong khi nghỉ. Như vậy thì bằng cách hỏi hay là thăm khám thì cũng có thể loại bỏ được cái đó. Những người bị bệnh thần kinh ngoại biên ít khi xảy ra vò bẻ, không thể xảy ra vò bẻ như vậy. Họ có thể tê đau buốt thông thường là ở hai bên, và nó có thể liên hệ một bên chăng, nhưng mà nó sẽ liên hệ đến nhiều cái cơ bắp khác, trong khi cái vò bẻ mà chúng ta nói nó chỉ liên hệ đến cái bắp thịt ở bắp chân mà thôi. Những người mà bị bệnh cơ khớp, bị cơ do những nhiều nguyên nhân, thí dụ như là Viễn Bùi Văn có tả là ông có uống thuốc hạ đường, là uống thuốc hạ mỡ, là uống thuốc chữa cao huyết áp, không biết là ông dùng thuốc cao huyết áp gì, có thuốc lợi tiểu hay không. Nhưng mà những người uống thuốc hạ mỡ, một vài người nào đó có thể bị đau cơ do thuốc hạ mỡ. Nhưng mà những trường hợp này thì chúng tôi thấy đau nhiều bắp thịt, nó đau hai bên. Thí dụ cụ thể người đau bắp chân thì cũng đau hai bên chân, đau đáng kể và liên tục, chứ không phải là khi đau khi nghỉ. Và nhất là cái chi tiết rằng nếu chúng ta duỗi được cái cơ đó ra thì nó hết vào bẻ, thì cái này nó không, nó khác với lại cái trường hợp người có đau cơ do bệnh cơ hoặc là do bệnh do uống thuốc hạ mỡ. Thành ra tuy là phải nghĩ đến, nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng loại bỏ những cái nguyên nhân phụ đó, và sau khi còn loại bỏ những cái điều đó thì chúng ta có thể quy vào cái mà chúng ta gọi là vò bẻ nguyên phát lành tính.
Vâng, thì như là bác sĩ vừa nói, cái cách chẩn đoán chủ yếu là dựa vào những cái cách mà bác sĩ vừa mới giải thích phải không ạ?
Đúng, vâng. Thành ra chẩn đoán, chẩn cái chứng vò bẻ này, tôi cũng cố dùng triệu chứng mà không gọi là bệnh. Chẩn đoán thì dựa vào cách hỏi triệu chứng của người bệnh và thăm khám. nếu người đó đến khám, nhiều người bị vò bẻ mà không có đi khám thì nó cũng không có gây trở ngại cho họ thật sự. Trong trường hợp điển hình thì cái chẩn đoán dựa vào ba cái yếu tố như thế này. Thứ nhất là đau bắp thịt chân xảy ra đột ngột và bắp thịt bị gồng cứng, không có nhả ra được. Gồng cứng tiếp diễn trong chừng vài giây cho đến 1-2 phút gì đó. Yếu tố thứ hai là vò bẻ xảy ra ban đêm trong khi nằm nghỉ ở trên giường, trong khi ngủ hoặc là sắp ngủ. Vậy nó không liên hệ đến gắng sức. Điểm thứ ba là cái vò bẻ sẽ hết khi chúng ta duỗi được cái bắp thịt đang bị co thắt đi. Như vậy là dựa vào ba yếu tố là có thể chẩn đoán được và không cần làm gì thêm. Trong trường hợp mà những người nghi ngờ hay là đến phòng khám nhiều khi cũng cẩn thận thì chúng ta có thể thử máu vân vân, nhưng mà những cái xét nghiệm không có cái xét nghiệm nào cho thấy xác định là có vò bẻ hay không vò bẻ, và cũng không cần phải làm những xét nghiệm thêm nếu mà người bị vò bẻ hội đủ ba cái điều mà tôi vừa mới kể.
Thế thì khi mà cái mình nghi ngờ thì con phải nên đi khám bác sĩ ngay hay không ạ?
Vâng, trong những trường hợp mà đơn giản vài tháng mới bị một hai lần thì có lẽ là không cần làm gì. Một số trường hợp nếu mà bị vò bẻ liên tiếp nhiều lần trong một đêm hoặc là đêm nào cũng bị khiến cho bị mất ngủ thì cũng đáng chú ý và nên đi khám. Hoặc là những người bị vò bẻ mà có đau nhiều bắp thịt hoặc là có những triệu chứng khác nữa kèm theo thì cần phải đi khám bác sĩ.
Thưa bác sĩ, như vậy thì người bị vò bẻ có thể làm gì để mà giúp phòng tránh chẳng hạn?
Vâng, vậy chúng ta có thể làm được gì? Chứng là trong khi đang bị vò bẻ thì có thể như tôi nói là cố gắng co cái bàn chân lên về phía đầu gối, tức là duỗi cái bắp thịt đằng sau cái chân đi, thì chúng ta có thể chấm dứt cái vò bẻ được. Động tác này có chứng chấm dứt cái vò bẻ rồi. Ngoài ra đó là đối với cơn vò bẻ, thì người bệnh có thể, xin lỗi, người bệnh hay là người nói đúng ra là người bị vò bẻ có thể làm được gì để tự giúp mình mà không cần phải mất công đi khám, bởi vì nó mình cũng biết chắc rằng nó không có nguy hiểm. Thì thứ nhất là người ta khuyên, vì chúng ta cũng biết rõ nguyên nhân, người ta khuyên là nên thay đổi cách sinh hoạt, thí dụ như là uống đủ nước. Bởi vì những người bị thiếu nước, chúng ta biết rằng nước là máu là nước, tại vì là máu là một cái đó, nó có một cái thể tích nhất định. Do đó thì nếu mà có đủ nước thì cái tim bơm máu đi nuôi cơ thể đủ. Trong trường hợp mà những người tập luyện ở dưới trời nắng hoặc những người uống thuốc lợi tiểu làm cho người ta đi tiểu ra nước và muối, vì nó có thể thiếu thể tích và cũng có thể làm nguyên nhân vò bẻ. Điều này thì chúng ta có thể thấy ở những người, thí dụ những người lọc thận nhân tạo, lấy trong cái tiến trình lọc thận người ta lấy đi quá nhiều nước thì cái thể tích máu lưu thông giảm, máu không tưới được đầy đủ, nên có người, những người đó có thể vò bẻ, nhưng họ vò bẻ khác, họ vò bẻ cả hai bên vân vân. Vậy thì thứ nhất là uống đủ nước, nghĩa là trong mùa hè nếu chúng ta cắt cỏ đổ mồ hôi nhiều chúng ta uống đủ nước. Đó tốt cho nhiều mặt. Nên tập thể thao thì đó là tốt cho mọi người. Nên mang giày có đế mềm, nó cũng bớt cái chấn động ở trên chân. Sau đó là có thể không uống các thuốc mà có thể gây vò bẻ. Thì bởi vì chúng ta không rõ nguyên nhân thì chúng ta vì nghi ngờ và cũng có thể là có những yếu tố chỉ dẫn khiến cho chúng ta nghĩ rằng những cái thuốc đó có thể là nguyên nhân gây vò bẻ, như là thuốc lợi tiểu mà chúng tôi vừa mới nói. Đây là một ví dụ. Hoặc là thuốc hạ mỡ. Tất nhiên là những điều này phải tham khảo với bác sĩ. Bác sĩ cho chỉ định, chứ không nên là tự ý làm. Vì nếu mà những người đã có bệnh mà có dùng thuốc chữa bệnh, có thành cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị của mình. Có thể một cách nữa là có thể tập làm cho giãn cái cơ bắp chân. Chúng ta biết là cái cơ nó co thắt và duỗi ra, khi nó co thì cái đầu chi cử động và nó duỗi ra thì nó lại cái chi nó lại trở lại cái vị trí cũ. Do đó có người đề nghị là người vò bẻ có thể tập luyện bằng cách làm co giãn cái bắp chân của mình bằng cách là họ đứng ở trước tường, đứng chừng cách nửa thước đến 60 phân, cái bàn chân ở cách cái chân tường chừng 60 phân. Người đứng thẳng, hai tay giơ lên trên đầu và để hai bàn tay cao và sát vào với tường, và người đó hạ cái thân mình, không phải là hạ thân mình mà là tiến ngả người về phía trước và sát vào với tường, trong khi chân thì đứng xa tường, do đó nó giãn cái bắp thịt chân, bắp thịt đằng sau cái cẳng chân ra. Và cứ làm như vậy nhiều lần, cụ thể mỗi lần mỗi động tác thì để trong 30 giây, tức là nửa phút, và lặp đi lặp lại trong chừng 5 lần, và tập như vậy mỗi ngày 2 lần. Nó có thể giúp, đây là những cái đề nghị chúng ta có thể thử, nó cũng tốt và chẳng có hại gì. Đến trường hợp nhiều hơn đáng kể, những người mà thấy khó chịu, mất ngủ, cần đi bác sĩ, thì có một số bác sĩ có thể dùng một số thuốc có tác dụng khác nhau. Trước đây ở Mỹ thì vẫn dùng thuốc mà chúng ta đọc theo tiếng Việt là Kirin, đó là quen thuộc với chúng ta, tiếng Anh là Quinine, tiếng Việt là 300 mg. Cái thuốc này bây giờ, cái thuốc này tỏ ra là có hiệu quả trong thực tế, nghĩa là uống một viên buổi tối có thể giúp giảm cái vỏ bẻ. Tuy nhiên là ở Mỹ người ta đã rút lại, không cho dùng cái thuốc này, là vì nó có những, nó giúp cái vỏ bẻ, nhưng nó cũng có cái thể, cũng có thể gây ra những cái tác dụng phụ như là những rối loạn về tim mạch, có thể có gây ra cái bệnh của tiểu cầu. Thành ra là tuy cái tác dụng phụ thì ít nhưng mà cũng đáng kể, có thể nguy hiểm. Do đó thì ở Mỹ cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm đã rút lại, không cho dùng cái thuốc này. Nhưng tôi nghĩ rằng ở vài nơi khác có lẽ là vẫn còn dùng. Nếu quý vị, tôi nói một chất, tính chất với tính chất giặt là ở Pháp như là ông Bùi Văn ở, thì có lẽ là có thể thuốc này còn có thể dùng chăng, thì ông có thể thử. Tôi cũng nói một cách giả giặt là ở Mỹ thì ta không cho dùng là vì nó có tác dụng phụ. Bác sĩ có thể dùng một số thuốc khác, thí dụ như là dùng thuốc giãn cơ, thì đúng, tôi có dùng thấy có kết quả. Tuy nhiên là tác dụng phụ của nó là làm cho người ta buồn ngủ buổi sáng. Có thể bác sĩ có thể dùng một loại thuốc mà chúng ta quen dùng để điều trị hạ huyết áp, nó là Cavizem, đọc theo tiếng Pháp là Cavizem, liều thấp, uống buổi tối. Có thể dùng thuốc cũng là hạ huyết áp, mà thuộc cái loại giãn mạch là Verapamil, hoặc là có thể dùng thuốc, một loại thuốc thần kinh là tên biệt dược của nó là Gabapentin. Những thuốc này tất nhiên là phải có sự thăm khám và chẩn đoán của bác sĩ. Nói chung thì vỏ bẻ nguyên phát là không phải, tôi không coi nó là một bệnh thật sự, nó có thể được coi như là một cái rối loạn của giấc ngủ. Trong giấc ngủ chúng ta có một vài cái rối loạn, thì vỏ bẻ là một trong những cái rối loạn đó. Tự nó thì không có gì nguy hiểm. Người vỏ bẻ có thể tự giúp mình bằng cách tìm cách để duỗi cái bắp thịt đang bị vỏ bẻ ra, hoặc là tự cử động cái chân mình, hoặc là ngồi dậy để tự mình để dùng cái tay kéo nó lên, hoặc là dùng những phương tiện như chúng tôi vừa kể để ngăn ngừa, với cái hy vọng là nó có thể giúp. Chỉ có những người mà bị vỏ bẻ nhiều lần liên tiếp trong, thí dụ trong một đêm hay liên tiếp trong một tuần, và làm trở ngại đến khi giấc ngủ, thì cần đi thăm khám bác sĩ để giúp xử lý, hoặc là để tìm kiếm thêm phòng ngừa lỡ có những bệnh gì khác.
Cảm ơn bác sĩ đã giải đáp về chứng chuột rút cho thính giả Bùi Văn ạ.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị khán giả.